This is KBDT, Highland Park, Texas.
Đất nước tôi màu thắm bên bờ đại dương.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàn Tĩnh xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Với Buôn Đời Tị Nạn cùng chị Minh Nánh đã có mặt trên đường live để đến với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Lời đầu tiên Hoàn Tĩnh xin được chào chị. Không biết là hôm nay chị có khỏe hay không chị?
Cảm ơn Hoàn Tĩnh, chị rất khỏe mà đang lạnh quá trời ạ.
Đang lạnh.
Tuyết em ơi, chị đang ở Colorado, tuyết quá trời luôn.
Chị. Nếu mà chị
ấm
nói...
lại chút mà hôm qua, oh my goodness, tuyết lên cũng khoảng nửa feet ạ.
Wow, dữ chị ơi.
Lạnh lắm. Thì sao Hoàng Tín thì sao?
Bên
chào
em thì...
quý vị khán giả luôn, chào Hoàng Tín.
Chào chị. Bên em thì thời tiết cũng mặc dù nhìn bên ngoài bầu trời trong xanh ánh nắng rất là đẹp, nhưng mà bước ra ngoài nó hơi lạnh. Nếu mà mình nó hơi lạnh thì chị nha.
Chị coi chị thấy khúc trên đó cũng khoảng 50 độ hay gì á.
Dạ vâng. Nói chung ra cũng đẹp đó chị, từ ấm đến lạnh thôi. Chứ nóng đến lạnh thì không có, nóng lạnh.
Bình nha, vẫn thường.
Cảm ơn chị rất là nhiều. Ngày hôm nay đến với chương trình của chúng ta, chương trình Với Buôn Đời Tị Nạn, thì chắc chắn là như quý vị cũng như là như chị cũng vừa mới trình bày, thì thời tiết của chúng ta, nhất là vùng Đà Lạt này, bắt đầu cũng trời cũng là lạnh rồi. Chưa tính Colorado bên chị đang chạy qua bên đó thì nó cũng lạnh nửa feet tuyết lận, thì cái không khí Giáng sinh cũng đã bắt đầu rộn ràng rồi. Trong cái câu chuyện ý nghĩa thì Hoàng Tính cũng có gửi đến cho bà con mình một cái câu chuyện Giáng sinh rất là ấm áp tình người. Đó. Nói về cây cối trơ cành mà tuyết trắng xóa ở vùng Bắc Mỹ thì chắc chắn là có, còn cây cối mà trơ cành tuyết trắng xóa ở vùng Đà Lạt này thì chưa có đâu. Không biết là ở tiểu bang Florida nơi chị ở thì sao, cái lúc mà chị từ bên Florida mà chị đi qua bên Colorado thì chắc bên đó cũng còn ấm hả chị hả?
Ôi, lúc mà chị rơi còn ấm lắm Hoàng Tín ơi. Chị thì biết rồi mà, những cái vùng phía sau thì nó không có bốn mùa. Thông thường mùa lạnh ở chỗ Florida thì khoảng chừng 50-70 độ, lâu lâu có một cái dịp nào mà cơn lạnh nó qua thì 30 độ thì cây cối nó đông đá thôi. Nhưng mà cái mùa này thì lá rụng, trước khi chị đi là chị phải quét lá, chứ không là nó ngập sân luôn đó Hoàng Tín. Tại nhà chị có cây sồi đó, lá nhiều lắm. Thì mỗi lần mà mình quét lá đó thì thường thường là mình hay có cái gọi là mình thiền một chút, đúng không? Mình nhìn thấy lá rơi thì mình nghĩ tới vô thường. Thì chị cũng có làm bài thơ, thì chị chia sẻ, xin chia sẻ với Hoàng Tín cùng quý vị khán giả nha. Cái thơ này là con cóc con chứ không phải con cóc. Nó nhỏ con cóc nữa, cóc con thôi. Cho chị đọc một chút nha. Rồi, một sáng mùa đông, lá khô rơi rải rác, lòng băng khoăn ta hạt cát giữa hồng trần, mùi đất ẩm tỏa hơi ngào ngạt, chốn sắc không đùa cợt với phù vân. Và một sớm thấy lòng mình giông bão, cơn mưa nào xe sắc lạnh qua đây, mây xám ngắt chốc chồng che ánh sáng, màn vô minh phủ kín tâm tư này. Hãy quét lá, quét cho lòng thanh tịnh, quét sân si tham đắm hận thù, gom lá chết quán thân tâm định tĩnh, lá luôn rơi, rơi tận mãi thiên thu. Nghe không? Đó, lá rơi đó.
Nghe mà buồn mang mát rồi chị ơi. Phải chi mà mình đang...
Thì, ta thì có cái bài hát chị em nhớ không? Mỗi năm đến hè lòng mang mát buồn, còn chị là mỗi năm đến mùa thu lòng mang mát buồn. Buồn thì mình quét lá ớn quá.
Cái bài này mà mình mà thuộc lòng mình ra, mình đứng kế cạnh bên cái... mấy cái funeral, mấy cái nghĩa trang rồi thấm thía tình đời rồi mới gọi này.
Đúng rồi.
Nghe nó buồn mang mát quá chị ơi. Nhìn thấy vũ trụ nó luôn luôn thay đổi, nó luôn luôn nó tiếp diễn không ngừng, cái quá trình ta gọi là sinh trụ hoại diệt nó cứ xoay vòng vòng mãi vậy đó. Một đời người như là chiếc lá xanh non này, nó mơn mởn rồi nó từ từ nó tàn, nó úa, nó rơi, nó rụng xuống rồi đó. Cái vòng luân hồi nó cứ vậy mà nó cứ trôi rồi đó. các em học sinh tất bật thi cử và nghỉ đông đón Giáng sinh. Như quý vị thấy, các em nhỏ rất là rạo rực viết danh sách những cái món quà mà các em mong muốn được nhận vào tối 24 đến giờ Noel, Santa Claus, Christmas Eve. Năm nay không biết là danh sách của chị có những gì nè. Mong chị cho Hoàng Tính và quý vị thính giả của đài biết được không?
Ồ, dĩ nhiên rồi.
Mọi chuyện.
Nhưng mà trước khi bật mí cho Hoàng Tính biết danh sách quà của mình á, thì có lẽ chúng ta cũng cần phải liệt kê những danh sách điều tốt và không tốt mình đã thực hiện trong cái năm nay, và cũng phải hiểu chút đỉnh về nhân vật ông già Noel phải không Hoàng Tín? Chắc có Hoàng Tín có biết và có phải là ông già Noel là từ cái truyền thuyết về cái vị thánh Nicholas phải không Hoàng Tín?
Dạ em nghe
rồi. Rồi chia sẻ cho mọi người biết về ông Santa Claus một chút đi. Chị sẽ nói phần chị nha.
Em cũng xin chia sẻ với quý vị một đoạn thôi ha, được quý vị. Hoàng Tín cũng trích trong cái sự tích ông già Noel trên cái Tin Lành .org. Thì thưa quý vị, cái câu chuyện về ông già Noel bắt nguồn từ một chàng thanh niên tên là Nicholas, sống trong cái vùng Tiểu Á. Thì anh Nicholas này ra đời trong thế kỷ thứ 3 sau Chúa tại cái làng có tên là Patara thuộc đế quốc Hy Lạp. Lúc đó thì ngày nay đó là một cái miền biển ở phía nam của đất nước Thổ Nhĩ Kỳ. Nói về cái anh Santa Claus này thì lúc đó thì cha mẹ anh rất là giàu có. Ông bà là một cái những cái người tín đồ trung kiên của Chúa Giê-xu. Ông bà dạy con rất là cẩn thận trong cái lời Chúa, với mong ước là con mình lớn lên sẽ trở nên một cái tín đồ trung kiên của Chúa Giê-xu. Và khi mà Nicholas đến cái tuổi thiếu niên thì cái vùng anh sống bị một cái bệnh dịch lớn, thì cha mẹ anh đều chết vì cái bệnh dịch đó. Cha mẹ Nicholas đã để lại cho con tất cả những gia tài của ông bà, và vì thế trong cái phút chốc anh cũng đã trở nên một người thiếu niên giàu có, thưa quý vị. Và từ đó thì Nicholas về sống với người chú ruột. Người chú ruột này lại là một người linh mục. Và thưa quý vị, còn quá trẻ mà lại bất ngờ mà được hưởng một cái gia tài to lớn như vậy. Thế nhưng anh Nicholas này không dùng tiền bạc đó cho riêng mình, và cũng không phung phí trong các cuộc vui chơi như là những người thanh niên, thiếu niên chúng ta thấy trong cái xã hội ngày nay. Lúc đó thì lúc còn nhỏ đó, Nicholas cũng đã được cha mẹ dạy rất nhiều về cái lời Chúa trong cái Kinh Thánh. Bây giờ thì cha mẹ không còn, mà mình lại được hưởng một cái gia tài to lớn như vậy. Thì anh Nicholas anh nhớ lại cái câu chuyện mà chàng thanh niên giàu trong cái phúc âm Luca. Anh nhớ là Chúa Giê-xu nói với người thanh niên đó rằng là họ hãy bán hết gia tài phân phát cho kẻ nghèo, thì con sẽ có của cải trên trời. Và bây giờ hãy để hãy đến mà theo ta. Thì anh Nicholas mới liền thực hành cái lời Chúa, thì anh lấy cả cái gia tài của cha mẹ để lại và đem phân phát cho những người đau ốm nghèo khổ, cũng như là những người gặp hoạn nạn khó khăn. Và không những như vậy thì anh Nicholas còn dâng trọn cả cuộc đời để mà hầu cho cái việc hầu việc với Đức Chúa Trời. Và vì thế tuy là một người rất là trẻ, nhưng mà Nicholas được phong làm giám mục của thành Myra. Và từ đó thì ai cũng biết giám mục Myra, Nicholas này là một mạnh thường quân, luôn luôn quan tâm giúp đỡ người nghèo khổ. Và ông cũng nổi tiếng là một người yêu thương trẻ em, và đặc biệt nhất đó là ông luôn giúp đỡ những người thủy thủ, quan tâm đến những tàu bè của họ. Thưa quý vị, cũng có chuyện người ta kể lại rằng là khi là một người thiếu niên giàu như vậy, một lần nọ thì Nicholas nghe nói về một người cha có 3 cô con gái đến tuổi lập gia đình. Nhưng mà khi biết vì lý do nào đó thì người cha bị mất hết tài sản, tiền bạc. Thời đó thì con gái đến tuổi lập gia đình là phải được cha mẹ cho một cái số tiền lớn, gọi là người ta kêu là người Việt Nam kêu là gọi của hồi môn đó, thì mới có người để mà cưới làm vợ. Thì số tiền này là để giúp cho đôi vợ chồng mới bắt đầu cuộc sống riêng. Cô gái nào mà không có của hồi môn thì sẽ không có ai mà muốn cưới hết trơn đó. Thì gia đình ông cha và ba cô gái này lúc đó cũng quá nghèo, thưa quý vị, không còn một cái chút thức ăn trong nhà. Thì ba cô gái là sắp lại bị bán đi để mà làm nô lệ cho bất cứ người nào mà bỏ tiền ra mà mua. Bởi vì các cô không thể sống với cha được nữa, các cô thật là buồn, thật là lo lắm. Bởi vì nếu mà bị bán mà làm nô lệ thì các cô sẽ không bao giờ mà có gia đình riêng, mà chỉ suốt đời làm nô lệ cho người chủ thôi. Thì cái sự sống của các cô hoàn toàn là do chủ quyết định, và chủ cho sống thì được sống, mà bắt chết thì phải chết thôi. Thưa quý vị, thì cái buổi tối cuối cùng trước khi mà người con gái đầu bị bán làm nô lệ, thì cô đem giặt những cái đôi vớ dài và đem treo trước cái lò sưởi cho nó khô. Sau đó thì ông cha cũng như là bà cô con gái đi ngủ. Thế rồi sáng hôm sau thì cô gái thấy có một cái vật lạ trong cái chiếc vớ treo trên chỗ cửa sổ. Thì cô lấy ra cô xem thử thì thấy đó là một cái túi nhỏ khá là nặng. Cái vật nhỏ trong túi đó là một cái thỏi vàng. Và thưa quý vị, với cái số vàng đó thì không những là đủ để mua thức ăn cho gia đình, đình, nhưng mà còn có thể làm của hồi môn cho người con gái lớn. Bốn cha con thật là vui mừng. Thế rồi ngày hôm sau thì thưa quý vị, cái người ở trong nhà lại thấy có một cái túi vàng nữa, và nhờ cái số vàng đó thì hai người con gái nhỏ cũng được cứu và không bị bán làm nô lệ. Và đến ngày thứ ba như vậy thì gia đình lại tìm thấy một túi vàng nữa, và người cha quyết định là đêm đó sẽ thức suốt đêm để mà canh xem ai là cái người đã bí mật giúp gia đình ông như vậy. Nhưng đến khuya thì ông cha quá mệt mỏi cho nên ngủ thiếp đi. Thì cái lúc mà ông đang ngủ thì ông nghe có một cái tiếng động gần ở bên mình, như là có ai bỏ vô một cái túi gì đó bên cạnh ông rồi đi mất. Ông cha mới liền ngồi dậy và chạy ra cửa sổ để xem thử ai mới vào nhà mình vậy. Thì ông đã nhìn thấy anh Nicholas, chàng thanh niên đang sống với người chú làm linh mục. Mừng quá thì người cha mới reo lên: "À, Nicholas đi rồi, thì ra anh là cái người mà đã giúp cho gia đình tôi mấy ngày hôm nay. Thiệt ra thì tôi không biết nói sao để cảm ơn cha anh hết." Thì nghe như vậy thì anh Nicholas mới nói là: "Không sao đâu, bác đừng cảm ơn cháu nha. Nhưng mà hãy cảm tạ Chúa đã nhận lời cầu nguyện của bác. Bác nhớ nhớ là đừng nói cho ai biết nha." Còn có rất là nhiều, thưa quý vị, có rất là nhiều những câu chuyện để biết về Nicholas Santa Claus này. Mà mình tính không muốn phí thời gian của chị, cho nên mình tính chỉ kể đoạn ngắn ngắn vậy thôi nha. Mong quý vị thông cảm nha, mong chị thông cảm cho mình tính nha chị.
Cảm ơn Hoàng Tín. Là như vậy đó, Santa có nghĩa là Saint, là vị thánh.
Yeah.
Nicholas người ta đọc lại là Claus, đúng không ạ? Yeah. Và mình cũng thấy là người ta để mấy cái đôi vớ đó, em thấy không? Người ta hay treo là sưởi đó, thì ra là từ cái sự tích này, phải không ạ?
Yeah.
Rất là cảm ơn Hoàng Tín. Rồi, như vậy thì bây giờ chị trở lại cái câu hỏi hồi nãy nha. Như hồi nãy nói trên á, thông thường mà các em nhỏ muốn quà thì phải ngoan, phải giỏi mới được, đúng không ạ? Chứ đâu có phải là muốn nhận quà là nhận đâu. Đó là điều mà chị thường dạy các con trước kia đó. Bây giờ thì chị cũng lớn tuổi bà già rồi, nhưng mà muốn có quà của Papa de Noel hay là ông Thánh Nicholas đó, Santa Claus, thì mình cũng phải nói ra để cho biết là mình có xứng đáng nhận quà hay không nha. Thì chị nhìn lại một năm qua thì thấy vui buồn có đủ, và cũng không biết là mình có vô tình làm cho ai tổn thương hay buồn phiền. Thì nhân dịp này xin cho mình ảnh được nói lời sám hối và tạ lỗi. Mong quý vị đó độ lượng và niềm tin tha thứ cho. Còn riêng về những việc tốt có ích lợi cho xã hội á, thì cái này Minh Anh cũng xin báo với lại Santa Claus là cái thứ nhất đó là tại địa phương mình có cái chương trình gọi là Wellness Program, mình dạy khí công hoàng hạt và chi rồi Stress and Tone cho Hillsborough County. Thì mình có cái chi nhánh, dĩ nhiên là cái lớn đầu tiên là ở Tampa là cái chính, rồi sau đó mình mở Brandon, rồi cho Town Country Senior Center. Và mùa hè vừa qua thì cha Việt của nhà thờ các thánh tử vì đạo đó ở bên St. Pete cũng cho một chỗ tập, cho nên mỗi tuần thì đều có một buổi dạy đầy đủ, mà ở Tampa thì có hai buổi. Rồi cái thứ nhì là sinh hoạt cho các em thanh thiếu niên có được một nhóm múa, học taekwondo. Và cái vui là khi mà các em múa đó thì được nhiều chùa, các vị sư, các vị ni là coi như là đặt cọc trước đó, nói các em ơi hãy tới biểu diễn giúp cho lễ Vu Lan hay là Trung Thu. Thì cái đó là một cái niềm hạnh phúc, vì mình thấy là các em nó có thể phát triển được tài năng. Rồi cái thứ ba là mình thấy là qua gần 2 năm nay rồi, thì cái sinh hoạt cộng đồng mà chúng ta bắt đầu có cái nhóm khí công hoàng hạt với anh chị giúp đỡ, rồi thêm có những cái cha mẹ trẻ của các em của cái nhóm taekwondo, nhóm múa, thì mình thấy tất cả nó dần dần nó vào quy củ, nó ổn định hơn. Mỗi năm bây giờ thì cộng đồng ở dưới này nó có những cái chương trình như sau, ví dụ như từng tháng nha. Tháng 1 với tháng 2 đó là mình có cái chương trình là mình giúp cho cái cộng đồng người Việt quốc gia tại St. Pete Clearwater Logo tổ chức Tết, là do tại ngay cái chỗ mà Broderick Park Rec Center và cái câu lạc bộ bóng bàn. Mình sẽ gói bánh tét rồi viết thư pháp tại Non Lá rồi để bán gây quỹ giúp cho cái cộng đồng của người Việt quốc gia tại St. Pete Clearwater Logo. Mà cái vui này đó là được City of Pinellas Park họ bảo trợ, cho nên chúng ta không có phải tốn kém tiền gì hết cả. Có chỗ sinh hoạt, họ cho người ra để giúp dựng lều rồi làm tất cả, dựng sân khấu, rất là vui. Rồi về tháng 3 đó thì cộng đồng chúng ta lại có cái phải tham gia cái ngày gọi là Welcome Home Vietnam Vet, thì giúp cho mấy cái người mà cựu chiến binh của chapter 787. Thì những năm trước thì mình nấu ăn, nhưng mà năm nay thì họ không xin nấu ăn nữa. Họ không cần mình nấu ăn, họ thuê người. Cho nên mình cho, thông thường thì mình tặng hoa hồng cho các vị quả phụ cựu chiến binh. Và mình tặng mấy cái nút bén khoén mà nó có ghi mấy cái chữ lưu niệm đó. Mỗi năm là mình đều làm hết từ năm 22, 21, 22, 23 và năm tới là 24. Rồi tháng 4 đó thì là mình có cái ngày là Black April, là ngày quốc hận. Mình may mắn là được cái chapter 522 của mấy người cựu chiến binh Mỹ đó, chương 522. Và mình được thêm cái hội là Wounded Warriors Foundation, là mấy cái người mà bị thương binh á. Cho mình tổ chức tại Lewis Park. Rồi họ cũng làm lễ chào quốc kỳ, rồi treo quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa tại cái Lewis Park, còn có cái tên là Wounded Warrior Ability Ranch, là để dành riêng cho những người thương binh á. Rồi mình được mời được những cái hội gọi là Florida Military Vehicle Heritage. Họ đem những cái xe nhà binh họ tới, họ triển lãm cho quan khách đó, chụp hình lưu niệm rất là dễ thương. Rồi tháng 5 á, thì là City of Tampa tổ chức cái ngày AAPI Cultural Festival. Cái ngày đó gọi là cái ngày người Mỹ gốc châu Á và Thái Bình Dương đó, về văn hóa của những cái người Mỹ gốc châu Á và Thái Bình Dương. Làm ngay ở dưới phố downtown, ngay bên cạnh cái đó nó gọi là Curtis Hickson Water Park, bên cạnh cái dòng sông rất là đẹp, hữu tình lắm. Và năm ngoái thì mình làm ban ngày, năm nay mình sẽ làm ban đêm. Rồi tháng 9 đó là mình có cái Tết Nhi Đồng. Ô mà trước tháng 9 là xin lỗi, còn cái tháng 6 nữa chứ, là cái ngày cựu quân nhân. Thì thường thường là mình hay giúp cho cô Tô Mữ Hoàng Hoa, là cái cộng đồng người Việt quốc gia tại vùng St. Pete, Clearwater and Largo. Tổ chức cái ngày đó là cái ngày mình vinh danh luôn những người cựu chiến binh, cựu quân nhân, và mình mời những người cựu chiến binh cũng như những quan chức địa phương, cảnh sát tới để mà chung vui, và chúng ta cùng cảm tạ những cái, mình tri ân những cái việc đã qua quá khứ, những vị cựu chiến binh, cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu anh dũng, cũng như những vị cựu chiến binh đã bỏ cái tuổi trẻ và chiến đấu cho cái tự do. Và hiện tại nay thì những vị cảnh sát, những vị quan chức địa phương đang gìn giữ cái sự an toàn cho chúng ta. Và tới tháng 9 thì chúng ta có tổ chức cái Tết Nhi Đồng. Cái này thì do Hillsborough County bảo trợ, cùng với sự hưởng ứng và ủng hộ của Hillsborough Public School này ha, rồi của những em này, thiếu sinh quân của hai trường học là Gators và Sickle. Và năm tới thì mình sẽ có thêm Lado High School và Hillsborough High School nữa. Và mình được sự ủng hộ của City of Tampa, của cái hội đồng và những người cố vấn cho bà thị trưởng về người Mỹ gốc châu Á Thái Bình Dương. Rồi mình cũng được sự ủng hộ và giúp đỡ đến của trường USF, the University of South Florida. Cái đó gọi là Bird Institute, họ là họ chuyên môn về cái bệnh Alzheimer, là bệnh mất trí nhớ đó. Là họ đến, họ làm test, họ khảo nghiệm cho những vị cao niên đồng hương Việt Nam chúng ta mà từ 65 tuổi trở lên, để mình kiếm ra được nếu mà cái bệnh nó sớm thì có cái cách để mình chữa trị, mình làm cho nó tăng chậm hơn nha. Thì nó kéo ra được đỡ hơn là bị lú lẫn đó. Dạ. Thì mình cũng được cái Hillsborough County Asian Services, là họ đến họ nói về các chương trình phúc lợi cho các những người cao niên tại quận Hillsborough mà có thu nhập thấp. Thì năm tới là mình sẽ có mời thêm, có dự tính là mời thêm Hillsborough Housing Authority, là giúp thông báo các chương trình nhà trợ cấp rồi Section A cho cao niên có thu nhập thấp mà không muốn ở chung với con cái, muốn ở riêng đó, muốn có một cái cơ ngơi riêng cho mình. Thì đó là những cái mà mình rất là vui, là mình thấy mình có thể làm được điều đó, và mình còn phát triển ra thêm, là mình còn những sponsor là những người mạnh thường quân. Như năm vừa rồi thì có fan Pomelo Farm, là những cái trái mà bưởi Việt Nam đó em, ăn rất là ngon. Rồi cà phê Thúy, rồi các cơ sở dịch vụ dành cho người cao niên, như là mấy cái nhà già, mấy cái chỗ mà lập gọi là funeral, chương trình tang lễ, rồi cái những cái gọi là AAPI, RP, rồi AAA, nó nhiều cái lắm. Thì mình sẽ có nhiều mạnh thường quân thêm. Rồi tháng 10 á, thì là mình lại bảo trợ, mình giúp cho cái co show, mình thiện nguyện, mình ra, mình đứng chỉ đường hay là ghi danh này nọ đó. cho cái hội cựu chiến binh chapter 787 tại chỗ Veterans Memorial Park ở Brandon. Thì tháng 11 có là mình tổ chức Thanksgiving ăn trưa cho các em lớp Taekwondo và cho gia đình khí công Hoàng Hạc. Và năm nay thì mình, năm tới mình sẽ tham gia thêm một cái diễn hành parade gọi là Veterans Day tại Hillsborough County, cái khu vực Town Country, cộng đồng người Việt Nam chúng ta sẽ cố gắng mình vào mình diễn hành để mình cho thấy cái sức mạnh cũng như là cái lòng biết ơn của chúng ta đến với những người cựu chiến binh. Và tháng 12 là vừa rồi, cái tuần trước đó mà chị bắn á, thì Minh Ánh có tổ chức cái ca nhạc thính phòng đêm hà hoài niệm Noel Sài Gòn xưa cho gia đình khí công Hoàng Hạc và thân hữu. Vui Giáng sinh sớm rất là dễ thương, Hoàng Tín ơi hay lắm. Những ca sĩ nghĩa là hát hết mình, giọng ca rất là truyền cảm, mà vì là loại nhạc thính phòng nên chỉ chơi một cái đàn guitar nhỏ nhỏ thôi, ngắn thôi. Lâu lâu cũng có đệm, rồi có những chị thì chỉ hát theo nhạc track, nhạc tour. Nhưng mà mình thì mình nghĩ là năm sau nếu mà làm thì sẽ làm những cái chương trình nhỏ nhỏ như vậy, và lâu lâu làm những cái như vậy để cho người lớn tuổi cao niên có cái chỗ để mà chúng ta cùng hội họp. Và nhất là chị lấy cái gương của cái sân khấu nhỏ mà Hoàng Tín nói, các anh chị Huy, anh Huy với chị Hạnh Dung đó, thì mình cũng muốn làm sao chúng ta có được một cái hội đoàn nhỏ nhỏ như vậy, là một cái nơi để cho người lớn tuổi chỉ dẫn lại, dạy dỗ lại cho các em, và cũng như các em có thể tới để học hỏi, để mà phát huy cái văn hóa cũng như cái nghệ thuật của Việt Nam chúng ta. Thì đó là những cái danh sách quà, danh sách mà mình đã nói là mình đã làm được, thì xin Santa Claus cho Minh Ánh xin được 3 món quà thôi. Chị hỏi xong rồi chị sẽ hỏi Hoàng Tính là giờ lo chuẩn bị là xin ông già Noel cái gì đi nha. Thì việc đầu tiên là chị mong được nhận được sự yêu thương giúp đỡ của các bậc phụ huynh, các bậc cha mẹ, ông bà, để cả nhà cùng các con cháu tới tham gia sinh hoạt, hướng dẫn dạy dỗ cho các cháu tập hát, nè, múa, học võ, học tiếng Việt và học lễ nghĩa của người công dân Việt Nam Cộng Hòa. Đó là điều thứ nhất, món quà chị hy vọng, không biết Santa Claus có cho được không. Rồi điều thứ hai là mình mong cho cộng đồng Việt Nam, người Việt Nam của những cái nhóm mà đang chia phe phái là Thanh Mỹ, Liên Nhi, Đức Đặng sẽ tử tế hơn. Không đi chụp mũ vu khống đàn áp hay là kêu gọi tẩy chay, hay là xé bỏ các bức chương của cái nhóm bên này, mà hãy chia sẻ cho rộng rãi để cho đồng hương có điều kiện tham gia và phát huy văn hóa lá lành đùm lá rách. Thay vì thấy người ta lá lành thì mình tới mình xé toạc ra, vì tự ái hay ích kỷ cá nhân muốn làm cái lãnh chúa một cõi, không cho ai được hơn mình, hay là cho đặt lên thêm một cái mũ lên đầu là đi tím quyền của mình. Thì thật sự như mình nói, cái việc mà hoạt động giúp đỡ cho cộng đồng là một cái mọi người đều có thể làm, chứ không phải cái quyền của ai, chỉ ai có được chức, được danh, bầu lên làm ông bà chủ tịch thì mới có quyền làm. Cái đó là một cái trọt. Và cái cuối cùng mà mình đang mong muốn hết sức là cái quý vị trong cái ban chấp hành đó hãy cẩn thận khi dùng các em du học sinh cho vào làm việc trong ban lãnh đạo. Bởi vì chính sách của Cộng sản Việt Nam bây giờ là cho người vào làm việc nắm các tổ chức của người Việt tị nạn, hay là họ sẽ tạo lập các tổ chức hội đoàn và từ từ họ tẩy não hết cái đám con cháu Việt Nam Cộng Hòa đó nha. Cẩn thận khi dùng người tị nạn ở đây mà lão làng già rồi mà còn bị cái đồng tiền của ông Hồ làm mờ mắt, thì huống chi là các em trẻ, nó du học sinh, nó đâu có, nó là con cái của các vị mà quan chức đỏ, thì họ nó đâu có ý thức gì về Việt Nam Cộng Hòa đâu nữa đâu. Đây là một cái vấn nạn mà cộng đồng người Việt tị nạn tại Hoa Kỳ đang gặp phải. Thì xin Santa Claus giúp cho Minh Ánh xin 3 món quà này thôi. Rồi không biết là giờ tới Hoàng Tín đi, em có gì không? Và cho chị hỏi nhỏ nhỏ chút nha. Theo Hoàng Tín thì người ta hay nói là ông già Noel có bà già Noel nữa, mà em nghĩ là ông già Noel có vợ không em?
Có, là đã đăng bả lên rồi. Không có cho nên là mới không có đăng. Có là đăng rồi phải không quý vị? Quý vị đồng ý Hoàng Tín phải không? Có mình ổng không à. Ông già không có thể có vợ được đâu chị ơi. Theo như các nhà tâm lý học chứng minh được rằng thì ông già Noel không thể có vợ bởi những cái lý do như sau, thưa quý vị cũng như thưa chị. Bỏ tiền túi ra để mua quà tặng cho các cháu, nhất là các cháu gái đang tuổi lớn,
Trời trời biết như vợ ghen đó.
Bởi vì không dám có vợ hen.
Đó, hay hoặc là thức quá khuya đi. Đó. Ông thức làm gì dạ. Lên Facebook hả? Không được, vợ cằn nhằn nha. Thấy không? Hay hoặc là biết không? Làm ca làm kiếp mà cứ làm tối ngày thôi, làm tất bận, làm ca một ca hai không thấy thưởng đâu hết trơn á.
Đi tối ngày sáng đêm ạ.